Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 25 tháng 7 năm 2011 gồm có: Tin quan trọng tuần qua, và sau đó bài thời sự sẽ trình bày với quý vị và các bạn về tác dụng của Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Kế đó là các tiết mục Học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Roma. Tòa Thánh công bố chương trình viếng thăm Đức Phước của Đức Thánh Cha. Hôm thứ Tư 20 tháng 7 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố chương trình viếng thăm Đức Phước của Đức Thánh Cha từ ngày 22 đến 25 tháng 9 tới đây. Theo chương trình, ngày 22 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ được Tổng thống Liên bang Đức đón tiếp tại Tư Dinh ở Berlin. Buổi trưa cùng ngày, Ngài sẽ có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Đức tại trụ sở Hội đồng Giám mục Đức và dùng cơm trưa với Hàn Lâm Viện Công giáo Berlin. Vào buổi chiều, Ngài sẽ đến đọc diễn văn tại Quốc hội Liên bang ở Reichstag và sau đó gặp gỡ với đại diện của cộng đồng Do Thái. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ dâng thánh lễ tại vận động trường Berlin. Trong ngày thứ hai của chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với đại diện của cộng đồng Hồi giáo tại Đức và sau đó đi Erfurt để viếng thăm nhà thờ chính tòa Đức Mẹ, trước khi có cuộc gặp gỡ với đại diện của Hội đồng Giáo hội Tin lành Đức tại tu viện Augustino, là nơi nhà cải cách Tin lành Martin Luther đã từng là tu sĩ từ năm 1505 đến năm 1508. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự một buổi cử hành đại kết. Sang ngày thứ Bảy, Đức Thánh Cha sẽ đến quảng trường Domplatz ở Erfurt để chủ sự thánh lễ và sau đó đến Fribourg. Tại chung viện của giáo phận Fribourg, Ngài sẽ hội kiến với cựu Thủ tướng Đức, ông Helmut Kohlau, trước khi gặp gỡ với đại diện của các giáo hội chính thống. Cao điểm của chuyến viếng thăm là thánh lễ tại phi trường du lịch Fribourg vào sáng ngày 25 tháng 9. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với Hội đồng Giám mục Đức tại chung viện Fribourg. Buổi chiều Ngài sẽ gặp gỡ với các thẩm phán của Tòa Bảo Hiến Liên bang. Cuối cùng Đức Thánh Cha sẽ nói chuyện với những người công giáo tích cực dấn thân trong giáo hội, và sau đó ra phi trường để trở về Roma.
Tin Castel Gandolfo. Tòa Thánh và Malaysia quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao. Hôm thứ Hai 18 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh loan báo rằng Tòa Thánh và Malaysia, quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo, đã quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao. Quyết định trên đây đã được đưa ra sau cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Thủ tướng Malaysia, ông Najib bin Abdul Razak, hôm thứ Hai vừa qua. Sau đó, ông Razak đã có cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Cha Dominic Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Theo Đài Phát thanh Vatican, cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Thủ tướng Malaysia kéo dài khoảng 20 phút. Phái đoàn tháp tùng ông Razak gồm có phu nhân của ông, một số viên chức chính phủ, đại diện Hồi giáo và Đức Tổng giám mục thủ đô Kuala Lumpur. Chính trong các cuộc gặp gỡ vừa qua mà Tòa Thánh và Malaysia đã thảo luận về các quan hệ song phương tích cực giữa hai bên và quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngoài ra, thông cáo của Tòa Thánh cũng cho biết Tòa Thánh và Thủ tướng Malaysia cũng thảo luận về tình hình chính trị và xã hội trên thế giới, cách riêng tại Á Châu. Hai bên đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên văn hóa và liên tôn nhằm thăng tiến hòa bình, công lý và một sự cảm thông lớn hơn giữa các dân tộc. Theo Đài Phát thanh Vatican, Thủ tướng Malaysia vốn là một tín đồ Hồi giáo, cho biết ông đã từng theo học tại trường của sư huynh La San. Theo thông lệ, Đức Thánh Cha và Thủ tướng Malaysia đã trao đổi quà tặng cho nhau. Đức Thánh Cha đã tặng cho ông Razak một bình sứ có in toàn cảnh Roma. Về phần mình, Thủ tướng Malaysia tặng cho Đức Thánh Cha một tấm vải thêu với những bông hoa đặc sản của nước ông. Malaysia sẽ là quốc gia thứ 179 trên thế giới có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh.
Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi nên có một cuộc tranh luận khách quan về những lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục tại Á Nhĩ Lan. Hôm 21 tháng 7 vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây, sau khi chính phủ Á Nhĩ Lan đã có những cáo buộc nặng nề về cách xử lý của Tòa Thánh đối với những vụ lạm dụng tình dục trẻ em của các giáo sĩ tại nước này. Trong khuôn khổ một cuộc tranh luận tại Quốc hội xoay quanh bản báo cáo của chính phủ về những lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo phận Cloyne, Thủ tướng Á Nhĩ Lan, ông Enda Kenny, đã tố cáo Tòa Thánh không hợp tác với những cuộc điều tra của chính phủ về những cáo buộc về lạm dụng tình dục, cũng như khuyến khích các giám mục đừng tố cáo các vụ lạm dụng tình dục với chính quyền. Trả lời các ký giả, cha Lombardi nói rằng, khi thuận tiện, Tòa Thánh sẽ trả lời với câu hỏi được chính phủ Á Nhĩ Lan nêu lên xoay quanh bản báo cáo về giáo phận Cloyne. Theo linh mục giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, dù thế nào đi nữa, chúng tôi hy vọng rằng cuộc tranh luận hiện nay về những vấn đề bi thảm này sẽ diễn ra với sự khách quan cần thiết, hầu góp phần giải quyết vấn đề mà cả thế giới đều quan tâm, đó là bảo vệ trẻ em và giới trẻ, cũng như tái lập sự tin tưởng và hợp tác trong giáo hội cũng như xã hội, như Đức Thánh Cha hằng mong muốn trong lá thư gửi cho người Công giáo Á Nhĩ Lan. Trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh quốc gia Á Nhĩ Lan, Đức cha Diakmuit Martin, tổng giám mục Dublin, đã nói rằng nếu giáo phận Cloyne đã không tố cáo các vụ lạm dụng tình dục với chính quyền, thì giáo phận này đã hành động ngược lại với các quy định đã được Tòa Thánh và nhất là Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đề ra hồi năm 2001.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng thế giới cứu trợ các nạn nhân nạn đói tại Somalia và miền đông Phi Châu. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây vào cuối buổi đọc kinh truyền tin tại Castel Gandolfo trưa Chủ nhật vừa qua. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài theo dõi với nhiều lo ngại các tin tức đến từ miền đông Phi Châu, cách riêng từ Somalia là nơi đang bị hạn hán trầm trọng. Riêng tại Somalia, sau những cơn mưa dữ dội, nhiều vùng đang trải qua một đại họa nhân đạo. Một đám đông vô số kẻ đang trốn chạy nạn đói khủng khiếp này để tìm kiếm thực phẩm và sự trợ giúp. Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng thế giới gia tăng nỗ lực để cứu trợ các nạn nhân đói kém, nhất là các trẻ em. Ngài nói, tôi hy vọng rằng những dân tộc đang đau khổ này có thể tin tưởng nơi tình liên đới và sự nâng đỡ cụ thể của mọi người thiện chí. Để bày tỏ mối quan ngại và tình liên đới của Đức Thánh Cha, Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm đã gửi tặng Somalia 50.000 Âu Kim. Theo các số liệu của Liên Hiệp Quốc, hiện có khoảng 11 triệu người tại miền đông Phi Châu đang lâm vào hoàn cảnh cực kỳ bấp bênh vì hạn hán và các cuộc xung đột. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 người Somalia tìm đến trại tị nạn Dadaab, Kenya, nằm cách Somalia khoảng 80 cây số. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon, đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp và kêu gọi các chính phủ cấp tốc đóng góp 1 tỷ 600 triệu Mỹ Kim để cứu trợ hàng triệu người lâm nạn trong vùng. Theo Caritas quốc tế, đây là nạn hạn hán tệ hại nhất trong vùng từ 60 năm nay.
Tin London. Các nhà lãnh đạo Kitô tại Anh Quốc kêu gọi nhớ đến các tín hữu Kitô thánh địa. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 7 vừa qua, Đức cha Vincent Nichols, tổng giám mục Westminster, và Đức cha Rowan Williams, tổng giám mục Anh giáo Canterbury, đã đồng tổ chức một hội nghị để kêu gọi quan tâm đến số phận của các tín hữu Kitô tại thánh địa. Được mời nói chuyện trong hội nghị có Đức cha Fuad Thuần, thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, và một vị giám mục Anh giáo tại Jerusalem. Đức cha Nichols cho biết các ngài muốn các tín hữu Kitô Anh quốc có thể đi hành hương thánh địa để hiểu biết rõ hơn hoàn cảnh nguy ngập của các anh chị em Kitô tại đây.
Tin Vatican. Hai hội đồng tòa thánh về giáo dân và truyền thông xã hội tuyên bố rằng Liên hiệp Báo chí Công giáo Thế giới, gọi tắt là UCEP, không còn là công giáo nữa. Trong một thông cáo chung, Hội đồng Tòa thánh về giáo dân và Hội đồng Tòa thánh về truyền thông xã hội tuyên bố rằng, vì cuộc khủng hoảng trầm trọng về điều hành mà Liên hiệp này đã trải qua từ nhiều năm nay, Liên hiệp không thể sử dụng danh xưng công giáo nữa. Hai hội đồng tòa thánh nói trên than phiền về quyết định của ban quản trị của Liên hiệp. Mặc dù không có phép của tòa thánh, Liên hiệp đã đổi tên mà vẫn còn tiếp tục sử dụng danh xưng công giáo. Được biết, Liên hiệp Báo chí Công giáo Thế giới đã đổi tên thành Tổ chức Truyền thông Công giáo Thế giới, gọi tắt là ICOM. Thông cáo mang chữ ký của Đức Hồng y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về giáo dân, và Đức Hồng y Claudio Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về truyền thông xã hội, ghi nhận rằng, sau nhiều năm phục vụ công cuộc rao giảng tin mừng bằng báo chí, nay Liên hiệp Báo chí Công giáo Thế giới đã trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng về điều hành. Thông cáo viết rằng, dựa trên quyền hạn của mình, Hội đồng Tòa thánh về giáo dân và Hội đồng Tòa thánh về truyền thông xã hội đã theo dõi sát hoạt động của Liên hiệp Báo chí Công giáo Thế giới, cho nên đã không nhìn nhận các phiên khoáng đại tại Canada năm 2007, Roma năm 2008 và Burkina Faso năm 2010. Theo sự thẩm định của hai hội đồng tòa thánh nói trên, trong nhiều dịp khác nhau, tòa thánh đã từng cảnh cáo Liên hiệp Báo chí Công giáo Thế giới về tình trạng thiếu trong suốt và minh bạch trong việc điều hành Liên hiệp. Ngày 23 tháng 3 vừa qua, xuyên qua chủ tịch của Liên hiệp, Hội đồng Tòa thánh về giáo dân đã thông báo cho mọi thành viên của Liên hiệp rằng Liên hiệp không còn được nhìn nhận như một tổ chức công giáo nữa. Trong lá thư trích dẫn giáo luật số 326, sau khi đã tham khảo với Phủ Quốc vụ Khanh Tòa thánh và Hội đồng Tòa thánh về truyền thông xã hội, Hội đồng Tòa thánh về giáo dân quyết định rút lại danh xưng công giáo dành cho Liên hiệp. Phản ứng trước quyết định của Hội đồng Tòa thánh về giáo dân, hôm 24 tháng 4 vừa qua, Liên hiệp đã từ tên UCEP, tức là Liên hiệp Báo chí Công giáo Thế giới, đổi thành tên ICOM, tức là Tổ chức Truyền thông Công giáo Thế giới. Tòa thánh đã mạnh mẽ bác bỏ sự đổi tên này, bởi vì Liên hiệp vẫn tiếp tục giữ danh xưng công giáo. Liên hiệp Báo chí Công giáo Thế giới được thai nghén năm 1927 khi các ký giả Pháp, Đức, Áo và Thụy Sĩ thành lập văn phòng các ký giả Công giáo Thế giới để thăng tiến một nền báo chí xây dựng trên những giá trị vững chắc. Năm 1930, Đại hội Báo chí Công giáo Thế giới đầu tiên đã diễn ra tại Brussels, Bỉ, và năm 1936, Liên hiệp Báo chí Công giáo Thế giới được chính thức khai sinh tại Roma. Sau nhiều năm khó khăn trong thời đệ nhị thế chiến, Liên hiệp đã hoạt động lại sau Đại hội Thế giới được tổ chức tại Roma năm 1950. Năm 1966, Liên hiệp đã chính thức lấy tên là Liên hiệp Báo chí Công giáo Thế giới, gọi tắt là UCIP. Đối với Việt Nam, Liên hiệp này đã nhận tờ báo Quốc doanh, Công giáo và Dân tộc làm thành viên, cũng như đã từng tặng huy chương cho tờ báo này.
Tin New Delhi, Ấn Độ. Các giáo hội Kitô tại Ấn Độ và nhiều tổ chức bên vực quyền của người cùng đinh tại nước này sẽ tổ chức một cuộc tuyệt thực từ ngày 25 đến 27 tháng 7 tới đây tại thủ đô New Delhi. Với cuộc tuyệt thực này, các giáo hội Kitô và các tổ chức bên vực quyền của người cùng đinh hy vọng rằng quốc hội sẽ bãi bỏ những kỳ thị dựa trên giai cấp và tôn giáo. Theo hãng tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, kể từ 60 năm nay, đây là cuộc biểu tình lớn nhất trong cuộc tranh đấu cho quyền của người Cộng Đinh. Đứng ra tổ chức cuộc tuyệt thực gồm có Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ, Hội đồng các giáo hội chính thống và Tin lành, Ủy ban Toàn quốc Người Cộng Đinh Kitô, Hội đồng Toàn quốc Người Cộng Đinh Kitô, cũng như nhiều tổ chức và hiệp hội khác. Theo hãng tin các giáo hội Á Châu, cuộc tuyệt thực sẽ kết thúc bằng một cuộc tuần hành tiến về Quốc hội vào ngày 28 tháng 7, nhằm yêu cầu Quốc hội tu chính hiến pháp để nới rộng quy chế những giai cấp bị loại trừ cho các tín hữu Kitô Cộng Đinh và người Hồi giáo. Được biết, theo quy chế những giai cấp bị loại trừ, những người Cộng Đinh được hưởng một số quyền lợi như được giữ các chức vụ công quyền và giáo dục, cũng như có thể ra tranh cử. Tuy nhiên, quy chế này lại không có giá trị đối với các tín hữu Kitô Cộng Đinh và người Hồi giáo Cộng Đinh.
Tin Roma. Giáo hội kêu gọi tạo điều kiện để mọi bệnh nhân SIDA đều được chăm sóc y tế. Theo đài phát thanh Vatican, hội nghị lần thứ 6 về việc phòng ngừa và chữa trị bệnh SIDA do Hội Quốc tế Phòng chống SIDA tổ chức tại Roma từ ngày 17 đến 20 tháng 7. Hội nghị quy tụ các y sĩ, khoa học gia, các nhà nghiên cứu và chuyên gia trên khắp thế giới để chia sẻ các nghiên cứu và khám phá về dịch bệnh này. Được tổ chức 2 năm một lần với sự có mặt của hàng ngàn tham dự viên, hội nghị này là hội nghị khoa học lớn nhất về bệnh SIDA. Vì rất tích cực dấn thân trong việc chăm sóc các bệnh nhân SIDA, giáo hội luôn xem con người là trọng tâm của việc phòng ngừa, chăm sóc và chữa trị. Đây là chủ đề của một cuộc hội thảo đã được Hội đồng Tòa Thánh về Y tế và Sáng hội Người Samaria Nhân lành tổ chức tại Vatican dạo cuối tháng 5 vừa qua. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tác dụng của Ngày Giới Trẻ Thế Giới do Bình Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin kính hầu quý vị và các bạn bài viết của tác giả Vũ Văn An nói về tác dụng của Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Chưa đầy một tháng nữa, Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ được chính thức khai mạc. Đọc trang mạng chính thức của cơ quan tổ chức ngày này, người ta có quyền hy vọng Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm nay sẽ rầm rộ hơn, tổ chức quy mô hơn và gặt hái nhiều thành quả hơn Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2008 tại Sydney. Tuy nhiên, bản chất Ngày Giới Trẻ Thế Giới và tinh thần của nó thì lúc nào cũng tươi mới như tuổi trẻ Công giáo thế kỷ 21. Theo một cuộc thăm dò mới đây, 9 trong số 10 người trẻ được phỏng vấn cho biết đã cảm nghiệm được nhiều thay đổi trong cuộc sống nhờ tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Theo hãng tin Zenith ngày 20 tháng 7 vừa qua, cuộc thăm dò trên do Văn phòng Phân tích Công luận của Tây Ban Nha thực hiện, dưới sự hướng dẫn của nhà xã hội học Gonzalo González-Sang, nhằm thăm dò ý kiến của 1.800 người trẻ khắp thế giới. Các ý kiến được phân tích thành hai loại. Loại đầu chú trọng tới lý do tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Loại sau chú trọng tới kỳ vọng đối với việc tham dự này. Kết quả cho thấy 9 trong số 10 người trẻ mong có được một cảm nghiệm mới, đạt 93%. Mong được truyền bá sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô, chiếm 92%. Mong được biểu lộ cam kết của mình đối với giáo hội, chiếm 90%. và mong được thỏa mãn các ưu tư thiêng liêng của mình, chiếm 90%. Đa số người được phỏng vấn thuộc cỡ tuổi dưới 30. Một trong bốn người từng tham dự một ngày giới trẻ thế giới trước đây. Hơn 60% từng tham dự ngày giới trẻ thế giới tại Cologne năm 2005, và 44% từng tham dự ngày giới trẻ thế giới tại Sydney năm 2008. Cũng trong cuộc thăm dò này, hơn 98% những người từng tham dự một ngày giới trẻ thế giới cho hay, họ đánh giá tích cực cảm nghiệm của họ. Trong đó, 80% đánh giá tích cực và 18% đánh giá rất tích cực. Những người trẻ này cho hay họ tham dự ngày này để gặp gỡ những người khác, chiếm 87%, và để hiện diện với những người có chung một hệ thống giá trị, chiếm 88%. Nói về tầm quan trọng của đức tin trong cuộc sống, 85% những người được thăm dò nghĩ rằng tin vào Chúa Kitô giúp họ biết tha thứ người khác. 80% nghĩ rằng niềm tin ấy góp phần làm họ có tinh thần liên đới, biết giúp đỡ những người thiếu thốn, và 7% nghĩ rằng niềm tin này cần thiết giúp họ chín chắn hơn và trở nên người tốt hơn. Trong khi ấy, theo tin Zenith ngày 21 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về cổ vũ tân phúc âm hóa cho hay, muốn phúc âm hóa giới trẻ, giáo hội cần phải hiểu nền văn hóa của họ. Trong nền văn hóa này, tự do và khoa học là các giá trị nổi bật. Vị giáo phẩm phát biểu như thế trong một khóa giảng mùa hè đang được tổ chức tại Đại học Vua Juan Carlos tại Madrid với chủ đề Người trẻ và Giáo hội Công giáo, các chủ điểm cho một thừa tác vụ giới trẻ ngày nay. Theo Đức Tổng Giám mục Fisichella, không thể nói với người trẻ hôm nay mà lại không nói tới tự do, vì đó là tâm điểm của nền văn hóa của họ. Nhưng Ngài bảo, tự do phải luôn liên kết với sự thật, bởi chính sự thật phát sinh ra tự do. Ngài nói thêm, cũng không thể nói với giới trẻ ngày nay mà không nói tới nền văn hóa khoa học của họ, đầy rẫy những đỉnh đề khoa học. Tuy nhiên, họ nên hiểu rằng giáo hội ủng hộ khoa học bao lâu nó phục vụ nhân loại chứ không chống lại nhân loại. Ngài tiên đoán rằng sẽ tới lúc khoa học phải cầu cứu thần học để có thể biết đầy đủ hơn mọi phạm vi của thực tại, cũng như mới có thể đưa ra được giải pháp cho đau khổ, phản bội và chết chóc. Nói tóm lại, cho các vấn đề vĩ đại, tức các vấn đề về ý nghĩa. Đối với Đức Tổng Giám mục Fisichella, mối tương quan qua lại giữa khoa học, cuộc sống bản thân và đạo đức là mối tương quan thiết yếu. Điều này không thể tồn tại nếu không có điều kia. Ngài nêu điển hình vị giám đốc dự án bộ gen là Francis Collins. Nhà khoa học này vào sâu hơn được ngôn ngữ của Thiên Chúa là vì khoa học chân chính đem bạn tới tận cửa đấng siêu việt. Chính vì thế, theo Đức Tổng Giám mục Fisichella, người ta có thể vừa là người Công giáo, vừa là nhà khoa học cùng một lúc. Cảm nghiệm được nhận thức khoa học không nhất thiết đưa người ta tới chủ nghĩa vô thần. Nhận thức ấy có giới hạn, nó không thể khẳng định được việc không có Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, bài thời sự của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nói về lòng tôn sùng sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong Thánh Thể. Hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về lòng tôn sùng sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu Thánh Thể ngoài thời gian cử hành thánh lễ. Đành rằng, Chúa Giêsu đã không nói rõ Ngài xin tín hữu hãy tôn sùng sự hiện diện của Ngài trong bí tích Thánh Thể ngoài lúc cử hành thánh lễ và ngoài lúc rước lễ. Nhưng với những lời Chúa đã nói, để biến bánh thành mình Thánh Chúa và rượu thành máu thánh của Ngài, Chúa xác quyết sự hiện diện của Ngài dưới hình bánh và hình rượu, và sự hiện diện này không có giới hạn vào một lúc nào hay một nơi chốn nào. Sự hiện diện này còn mãi mãi, cho tới khi nào không còn hình bánh và hình rượu nữa. Khi trao ban thịt mình và máu thánh của Ngài, Chúa đã muốn thịt mình đó làm cho hy tế thánh giá xưa, ngày nay được tái diễn lại trên bàn thờ, mỗi khi vị linh mục cử hành thánh lễ. Đàng khác, khi trao ban thịt và máu Ngài, Chúa cũng hướng về một mục đích khác, đó là trao ban thịt máu đó để nên của ăn, của uống cho các tín hữu. Tuy nhiên, khi xác quyết sự hiện diện đích thực của Ngài trong bí tích thánh thể, để nên hy tế và nên lương thực cho chúng ta, thì Chúa không xác định là sự hiện diện này chỉ thực hiện khi dân thánh lễ mà thôi. Vậy, tìm hiểu thêm nữa về các lời truyền phép, này là mình ta, này là máu ta. Chúng ta thấy các lời này còn có ý nghĩa, đó là một ân huệ Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta có thể hiểu các lời này như sau: này là thịt mình của ta đây, và này là máu của ta đây, nghĩa là mình và máu này là ân huệ do lòng rộng rãi Chúa ban cho ta một cách vô bờ bến. Cùng với mấy lời nói đơn sơ này, Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ sự hiện diện đích thực của Ngài dưới các dấu hiệu bí tích là bánh và rượu. Nhưng Ngài không giới hạn tính cách lâu dài của sự hiện diện này. Chúa để cho giáo hội định liệu để tiếp nhận sự hiện diện đích thực trong thánh thể này. Như vậy, chúng ta có thể nói, thánh thể là một ân huệ Chúa Giêsu ban cho nhân loại, không có giới hạn về một khía cạnh nào. Khi suy niệm về thánh thể, chúng ta biết chắc chắn là sự hiện diện của Chúa Giêsu trong thánh thể có tính cách chính yếu là để làm tái diễn hy tế thánh giá xưa trên bàn thờ ngày nay, và để làm cho nhân loại có được một của ăn thiêng liêng nuôi sống đức tin. Vì thế, bất cứ một hình thức tôn thờ nào, một hình thức tôn kính nào đối với thánh thể thì luôn được thực hiện trong liên hệ đối với việc cử hành thánh thể và việc rước lễ. Việc tôn thờ Chúa Giêsu hiện diện trong thánh thể là để chuẩn bị cho việc dâng hy tế và việc đón nhận mình và máu thánh Chúa Kitô như của ăn. Đàng khác, cũng chính từ hy tế thánh thể và việc rước lễ mà việc tôn sùng thánh thể có được các ân ích dồi dào. Như vậy, việc tôn kính thánh thể vừa là hành động đưa tới hy tế và việc rước lễ, nhưng lại là hiệu quả cao quý của hai hành động trước. Ý muốn rõ rệt nhất nơi Chúa Giêsu muốn ở lại, muốn hiện diện với con người và giữa con người, được nhận ra trong lời hứa của Chúa trước khi Chúa về trời. Thầy sẽ ở cùng chúng con mỗi ngày cho đến tận thế. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 28 câu 20. Lời hứa này được nói ra ở phần kết thúc sách Phúc âm, mang một ý nghĩa thật đặc biệt duy nhất, vì nó gợi tới danh gọi của Thiên Chúa là Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Danh gọi mà Thánh Matthew đã trích dẫn ngay ở đầu sách Phúc âm của Ngài. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 1 câu 23. Lời hứa này biểu lộ mối lo lắng đặc biệt của Chúa Giêsu vào lúc Ngài sắp lìa bỏ các môn đệ, thầy trò sắp xa nhau. Chính lúc các môn đệ buồn vì sắp xa lìa thầy mình, thì thầy lại hứa sẽ tiếp tục ở lại mãi với họ. Và lời hứa này bảo đảm cho họ biết là sự có mặt của Ngài bên họ sẽ không bao giờ chấm dứt. Thầy trò gắn bó với nhau, ở mãi bên nhau, và sự hiện diện này không chỉ được thực hiện bằng những phương cách khác như qua lời của Ngài, như qua các thừa tác viên của Ngài, mà còn được suy diễn từ biến cố Chúa lập phép thánh thể. Đó là sự hiện diện đích thực khi dân hy tế và khi rước lễ, và từ đây cũng còn có sự hiện diện được kéo dài từ hai cách thế hiện diện nói trên. Điều này thật hợp lý khi chúng ta đi từ lời hứa của Chúa Kitô trước khi Ngài về trời và việc Chúa lập phép thánh thể. Như vậy, trong ý muốn của Chúa Kitô, Ngài hiện diện giữa nhân loại và trở nên trung tâm cho mọi tín hữu đến tìm gặp Ngài và muốn sống với Ngài qua những giây phút tôn thờ trong thinh lặng hay qua những buổi tôn kính chung của cộng đoàn. Như vậy, chúng ta hiểu được ý nghĩa của việc tôn thờ Chúa Giêsu ngoài thánh lễ và mối liên hệ của việc tôn thờ này đối với việc cử hành thánh lễ và việc rước lễ. Vì thế, chúng ta cần phải cảm tạ Chúa Kitô vì ân huệ lạ lùng cao cả này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài vừa rồi, chúng ta đã trò chuyện với nhau về giá trị của hôn nhân và ý nghĩa của bí tích hôn nhân như là nền tảng của gia đình dưới nhãn quan của học thuyết xã hội Công giáo. Hôm nay, vẫn tiếp tục đề tài về gia đình, chúng tôi xin trình bày với quý vị và các bạn những đặc tính xã hội của gia đình. Bài này gồm hai phần. Hôm nay, chúng tôi xin trình bày phần thứ nhất với chủ đề Tình yêu và việc đào tạo một cộng đồng các ngôi vị. Trước hết, chúng ta nói về ý nghĩa của tình yêu trong hôn nhân. Gia đình Kitô giáo hiện diện trong sự hiệp thông đẩy lui chủ nghĩa cá nhân mà xã hội hôm nay có nguy cơ đề cao. Chính vì thế, tông huấn Familiaris Consortio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 74 đã mạnh dạn khẳng định gia đình là môi trường thuận lợi cho cộng đồng các ngôi vị đích thực được phát triển và lớn lên nhờ tính năng động không ngừng của tình yêu luôn sống động nơi gia đình. Chính tình yêu đã được ưu tiên tự bày tỏ nơi gia đình. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắn gửi chúng ta trong bức thư gửi các gia đình năm 1994 số 11 về tình yêu thể hiện nơi gia đình như sau. Tình yêu làm cho con người có được sự sung mãn nhờ biết chân thành trao ban chính mình. Yêu có nghĩa là cho và nhận một điều gì đó không thể mua cũng không thể bán, mà chỉ có thể cho một cách tự nguyện và hỗ tương. Tình yêu là chiều hướng căn bản trong kinh nghiệm con người. Tình yêu cũng là thực tại căn bản để định nghĩa hôn nhân và gia đình. Trong tình yêu, mỗi người, nam hay nữ, được nhìn nhận, được chấp nhận và tôn trọng đúng với phẩm giá của họ. Số 43 của Tông huấn Familiaris Consortio đã đề cập đến thái độ vô vị lợi trong sự trải nghiệm về mối quan hệ được hình thành trong tình yêu của hai bên đối tượng có liên quan, được thể hiện qua việc tôn trọng và cổ vũ phẩm giá riêng của mỗi người và mọi người như là nền tảng duy nhất có giá trị, có thể được biểu lộ qua việc chấp nhận nhau thật lòng, gặp gỡ và đối thoại, sẵn sàng cống hiến cách vô vị lợi, phục vụ quảng đại và liên đới sâu xa. Từ đó, vượt trên quan niệm về hiệu quả và năng suất trong xã hội hiện nay, gia đình hàng ngày xây dựng một mạng lưới các mối quan hệ liên vị cả bên trong lẫn bên ngoài. Vì vậy, gia đình trở thành trường học đầu tiên và không thể thay thế về đời sống xã hội, là tấm gương và động lực cho những quan hệ cộng đồng rộng lớn hơn, những mối quan hệ mang đậm dấu ấn của lòng kính trọng, công lý, đối thoại và yêu thương. Kế đến, chúng ta nói về tình yêu và tính dục. Con người được tạo dựng để yêu và được yêu. Thế nên, tình yêu chính là sự dâng hiến trọn vẹn của hai con người với những sự bổ túc cho nhau và không thể bị giản lược thành những cảm xúc hay tình cảm, càng không thể bị rút gọn thành những biểu hiện tính dục đơn thuần. Những giá trị căn bản trong kinh nghiệm yêu thương và tính dục không thể bị giản lược trong những nét hào nhoáng và tạm bợ bên ngoài. Gia đình minh chứng cho sự thật về tình yêu vợ chồng và tính dục là chỉ hiện hữu trong sự dâng hiến trọn vẹn và đầy đủ giữa hai con người, với hai đặc điểm là duy nhất và trung tín. Sự thật về tình yêu ấy là nguồn đem lại hoan lạc, hy vọng và sức sống, vượt thắng một cách quyết liệt đối với chủ nghĩa tương đối và hoài nghi. Giáo huấn của giáo hội mạnh mẽ phản đối lại những lý thuyết cho rằng bản sắc giới tính chỉ là sản phẩm văn hóa và xã hội, không liên quan đến bản sắc và ý nghĩa đích thực của tính dục. Bởi lẽ, mọi người dù là nam hay nữ đều cần nhận ra và chấp nhận bản sắc tính dục của mình. Sự khác biệt và những bổ sung về thể lý, luân lý và tinh thần giữa người nam và người nữ là nhằm hướng đến những ích lợi của hôn nhân và làm thăng hoa đời sống gia đình. Vợ chồng được hòa thuận và xã hội được hài hòa, phần nào tùy thuộc vào cách người ta trải nghiệm những sự bổ sung, thỏa mãn các nhu cầu và sự tương trợ giữa hai giới tính. Do đó, các luật thiết định phải phù hợp với luật tự nhiên, nghĩa là tôn trọng giá trị của bản sắc giới tính, vì đó là điều kiện khách quan để làm nên vợ chồng trong hôn nhân. Tiếp theo, tình yêu xác định sự bền vững và bất khả phân ly trong hôn nhân. Bản chất của tình yêu vợ chồng đòi hỏi quan hệ hôn nhân phải bền vững và bất khả phân ly. Tình yêu trọn vẹn và độc quyền trong hôn nhân là một tình yêu riêng biệt, không thể bị tổn thương bởi thiếu những đặc tính trên. Hôn nhân thiếu vắng một trong hai đặc tính bền vững và bất khả phân ly thì sẽ gây đau khổ cho con cái và gây tai hại cho cơ cấu xã hội. toàn thể xã hội phải có trách nhiệm bảo vệ và phát huy gia đình thành một định chế căn bản tự nhiên, giúp cho hôn nhân luôn giữ được sự bền vững và bất khả phân ly. Xã hội và pháp luật phải nhìn nhận và xây dựng tính cơ chế trong hôn nhân dựa trên một hành vi công khai, vì đó là nhu cầu căn bản của bản tính xã hội nơi con người. Tiếp theo, chúng ta nói về quan điểm của giáo hội về vấn đề ly dị và hôn nhân đồng giới. Hôn nhân là một quan hệ độc đáo và có chiều hướng xã hội, vì hôn nhân hình thành nên gia đình, nơi sinh dưỡng và giáo dục con cái, là môi trường chính yếu để giúp cho mỗi người trưởng thành một cách toàn diện và đưa mỗi người hội nhập tích cực vào đời sống xã hội. Chính vì thế, giáo hội không cho phép thỏa hiệp với pháp chế dân sự về việc cho phép ly dị, vì đó là tiếp sức thêm cho quan niệm tương đối hóa sự ràng buộc của hôn nhân. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ngỏ lời trong tông huấn Familiaris Consortio số 20 để khích lệ những đôi vợ chồng đang tìm cách bảo vệ và phát huy tính bất khả phân ly của hôn nhân. Một cách khiêm tốn và can đảm là đang chu toàn vai trò được giao cho họ, đó là trở thành dấu hiệu về lòng trung thành không chút suy xuyển mà Thiên Chúa và Chúa Kitô vẫn giữ gìn khi yêu thương mỗi người và hết thảy mọi người. Cũng thế, giáo hội càng mạnh mẽ bày tỏ sự bất khoan nhượng với việc nhìn nhận sự kết hợp thành hôn nhân giữa những người đồng tính luyến ái. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bày tỏ quan điểm của giáo hội về vấn đề hôn nhân đồng giới trong diễn văn gửi Tòa án Tối cao Roma ngày 21 tháng Giêng năm 1999, số 5. Không thích hợp chút nào khi đòi hỏi dành quy chế hôn nhân cho những sự kết hợp giữa những người đồng giới. Điều ấy bị chống đối trước tiên bởi một sự thật khách quan là không thể nào làm cho sự cộng tác giữa hai người ấy sinh hoa kết quả qua việc truyền thông sự sống, theo như kế hoạch đã được Thiên Chúa khắc ghi trong chính cơ cấu của hữu thể con người. Một trở ngại khác là không có những điều kiện để có được sự bổ sung liên vị giữa người nam và người nữ, như tạo hóa đã muốn, cả trên bình diện sinh lý, thể lý, lẫn bình diện vượt trội của tâm lý. Chỉ khi có sự kết hợp giữa hai người khác nhau về giới tính, mỗi cá nhân mới có thể đạt tới tình trạng hoàn hảo, nhờ vừa có sự hợp nhất giữa hai người, vừa có sự bổ túc về tâm sinh lý giữa hai người ấy. Và cuối cùng, chúng ta nói về sự quan tâm chăm sóc các bậc cao niên trong gia đình. Tình yêu cũng được biểu lộ qua việc quan tâm ân cần đến những thành viên cao niên trong gia đình. Chúng ta phải nhìn nhận những giá trị lớn lao trong sự hiện diện của những vị cao tuổi ở giữa gia đình. Những vị này chính là tấm gương để cho chúng ta thấy được mối liên kết giữa các thế hệ trước và sau, là nguồn cho gia đình và toàn thể xã hội sống trong hạnh phúc và ấm no. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhấn mạnh về sự hiện diện cao quý của những vị cao tuổi nơi gia đình trong thông điệp gửi Đại hội Thế giới lần thứ hai về tuổi già, ngày 3 tháng 4 năm 2002 tại Madrid, Tây Ban Nha. Không những họ chỉ cho thấy có những khía cạnh của sự sống, như những giá trị nhân bản, văn hóa, luân lý và xã hội, là những giá trị không thể nào được đánh giá dựa trên hiệu năng kinh tế, mà họ còn đóng góp rất hiệu quả cho môi trường lao động và các vai trò lãnh đạo. Tóm lại, đây không chỉ là vấn đề làm một việc gì đó cho người cao tuổi, mà còn là đón nhận họ một cách thực tế như những người cùng tham gia các dự án chung, để cùng suy nghĩ, trao đổi và hành động. Chính Thánh Vịnh số 92, câu 15, đã ca ngợi các bậc cao niên, già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả. Các vị cao niên chính là trường đời quan trọng có thể truyền đạt lại cho thế hệ sau nhiều giá trị và truyền thống, để các thế hệ trẻ được phát triển vì lợi ích của mình cũng như của người khác. Vậy nên, các vị cao niên cần được chúng ta đối xử và chăm sóc bằng tình yêu, nhất là đối với những vị đang phải sống trong hoàn cảnh đau khổ và lệ thuộc. Tòa Thánh Vatican, trong Hiến chế về quyền gia đình, ngày 14 tháng 11 năm 1983, đã khuyên nhủ các tín hữu Kitô ý thức về nhiệm vụ của cộng đồng Kitô giáo trong việc bảo vệ các giá trị của gia đình như sau. Gia đình không chỉ là một đơn vị pháp lý, xã hội và kinh tế, mà còn là một cộng đồng yêu thương và liên đới, là môi trường duy nhất thích hợp để dạy dỗ và truyền đạt những giá trị văn hóa, đạo đức, xã hội, tâm linh và tôn giáo. Một việc rất cần thiết để phát triển và xây dựng hạnh phúc cho các thành viên trong gia đình và cho xã hội. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng tôi vừa trình bày với quý vị và các bạn phần thứ nhất trong bài Những đặc tính xã hội của gia đình. Trong buổi phát tới, chúng tôi xin nói về phần còn lại của bài này với tựa đề Ý nghĩa sự sống và nhiệm vụ giáo dục nơi gia đình. Kính mong quý vị và các bạn nhớ đón nghe. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo tuần này xin được kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm, lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan trầm. Hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nương thân và uống no say tim yêu nồng ấm. Từ khi con biết tình yêu Chúa ban cao vời, và từ khi biết đời con Chúa luôn an bài, hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài. Cùng Chúa con không lo chi đường dài. Bàn tay con vươn lên cao, dâng Chúa hết những nghi nghi, dâng Chúa chót xác thân con. Tương lai còn dài, Chúa dắt con đi, sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay, con tiếp bước giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không vơi. Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong hồn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong Ngụ ngôn Ê-dốp có câu chuyện về con cáo và chùm nho như sau. Một con cáo nọ, mấy ngày chưa có gì bỏ vào dạ, đang lang thang với cái bụng đói meo, cáo ta phát hiện lủng lẳng trên cành một chùm nho chín mọng. Đúng là kẻ chết đuối vớ phải cọc, cáo ta mừng thầm và lê cái thân mọng lép kẹp để trèo lên thân cây. Nhưng cáo thì chẳng biết gì về cái việc trèo cây. Sau nhiều lần cố gắng với chút sức khỏe còn lại, cáo ta cũng thất bại. Chùm nho ngon thật đấy, nhưng làm sao với tới bây giờ? Con cáo chẳng biết cách nào hơn là quay lưng lặng lẽ rút lui, nhưng nó tự nhủ, Chùm nho ấy chắc hẳn còn chua lắm. Ta có hái được ăn vào cũng chỉ tổ xót bụng mà thôi, chẳng ngon lành gì. Thôi, đi tìm chùm khác chín hơn vậy. Quý vị và các bạn thân mến, ca dao Việt Nam ta có câu: chim khôn đào đất ăn trùng, anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than. Cơ hội, thời vận luôn là yếu tố cần thiết để con người tạo nên những sự thành đạt nhất định trong đời sống của mình. Gặp thế, thế thời, thời phải thế, luôn là nỗi bất lực của những người chưa nắm bắt được vận may của thời cuộc để thỏa chí đem sức, đem tài ra giúp nước, giúp đời. Tuy nhiên, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng đối diện với những tình huống tương tự như trong câu chuyện Con cáo và chùm nho trong Ngụ ngôn Ê-dốt. Cuộc sống cho dù đầy những khó khăn, thử thách, nhưng đôi khi cũng đưa đến cho chúng ta những cơ hội để chúng ta có thể tạo nên những điều kiện tốt đẹp cho cuộc đời của mình. Tuy nhiên, cơ hội chỉ là điều kiện cần, và để đạt được đến sự thành công, chúng ta còn có một điều kiện đủ nữa, đó chính là nghị lực và quyết tâm của người đang nắm bắt cơ hội đó. Thường thì cơ hội sẽ khó gõ cửa hai lần trong cuộc đời của mỗi con người. Vì thế, việc trau dồi năng lực, tài đức của mình với một tâm thế sẵn sàng đón nhận khi cơ hội đến là điều rất cần thiết. Có những cơ hội rất xa tầm tay với, và chúng ta chỉ thành công khi thực sự nỗ lực và cố gắng. Đừng chờ đợi cơ hội với thái độ của kẻ ngồi dưới gốc cây chờ sung rụng, và khi không đạt được điều mình mong muốn thì lại tự lừa dối mình rằng chùm nho còn chua, cuối cùng chẳng có gì được cả. Như con cáo trong câu chuyện Ngụ ngôn trên, bụng vẫn đói khi chùm nho vẫn chín mọng trên cành. Phải can đảm nhìn vào thực trạng của bản thân, nhìn nhận những yếu kém của mình. Một thất vọng thật bao giờ cũng làm cho chúng ta đau buồn, nhưng nó chính là động lực tích cực thúc đẩy chúng ta hành động hơn là sự lừa dối, huyễn hoặc về mình. Trong một cộng đồng, một xã hội, một đất nước cũng thế. Trên bước đường phát triển, muốn những bước đi của mình vững chắc, cũng phải biết nhìn nhận một cách trung thực những khả năng của mình thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho lịch sử khách quan. Đôi khi, chúng ta cũng là hình ảnh của con cáo trong Ngụ ngôn Ê-dốt khi chưa nỗ lực, chưa nhiệt tình đủ để đạt được những kết quả tốt trong các hoạt động tông đồ, nhưng chúng ta lại luôn than phiền về cơ chế tổ chức của giáo xứ, của giáo phận, hoặc trách móc các cha xứ, các vị lãnh đạo tông giáo quyền, và dùng đó như một cái cớ để che giấu sự yếu ớt, nhợt nhạt trong ngọn lửa dấn thân của mình. Khi chọn Phêrô làm đầu hội thánh, Chúa Giêsu đã trao ban cho ông một cơ hội. Nhưng để thực hiện cơ hội đầy vinh dự và thử thách đó, Chúa Giêsu chỉ cần nơi ông lòng yêu mến Chúa thiết tha và chân thành. Phêrô, con có yêu mến thầy không? Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Và tình yêu đó là chìa khóa để Phêrô mở cánh cửa cơ hội mà Chúa đã trao ban. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa về những cơ hội, những dịp may Chúa đã gửi đến trong đời sống của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết đón nhận và tận dụng những cơ hội đó trong tâm tình khiêm hạ để làm cho cuộc sống của chúng con ngày càng trở nên phong phú và tốt đẹp hơn trong ơn nghĩa của Chúa. Amen.
Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi êm đềm, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay vẫn là như giấc mơ chưa tròn, tình ngài như vẫn còn theo bước con đêm nay. Một hôm con bỗng chợt nghe tiếng Chúa kêu mời để sống trăm năm cho riêng tình ngài. Bàn tay con vươn lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa chót xác thân con. Tương lai còn dài, Chúa dắt con đi, sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay, con tiếp bước giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không vơi. Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong hồn. Bàn tay con vươn lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa chót xác thân con. Tương lai còn dài, Chúa dắt con đi, sợ gì những nỗi gian nguy.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.